Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Lo phiền vì bởi chẳng giao duyên, đời đạo chưa minh lại tạo phiền. Sống chết do mình tâm chuyển loạn, nhân lành trái tốt cảnh an yên.
Này, việc của ai cũng lo phiền đủ chuyện, vì bởi chẳng giao duyên là chưa thông cảm được. Đời đạo chưa minh lại tạo phiền, đời cũng không hiểu mà đạo cũng không minh, càng phiền hơn nữa. Sống chết do mình, tâm chuyển loạn, sống chết cũng do mình. Chuyển loạn làm cho chúng ta rối trí và không thấy đường đi. Nhân lành trái tốt cảnh an yên, làm người phải có hạnh hy sinh mới tạo được hạnh đức cho chính mình. Đó là cái nhân lành. Kết quả cái trái sẽ tốt an yên. Kết quả sẽ tốt. Cho nên người tu vô vi đâu có sách vở gì. Lo thực hành rồi một thời gian tâm thức nó khai mở, nó hiểu. Nó thức giác. Nó thấy rõ giá trị của trời đất. Rõ ràng. Chính nó sai chẳng có ai sai. Thì cái gia đình mới an yên, mới tốt. Nhịn nhục mới gia tăng. Đức nhịn nhục gia tăng thì thanh nhẹ, và cố công tu tương lai chuyện tiên Phật không phải khó với chúng ta. Phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ, tiến tới thanh nhẹ và sống trong cõi thanh nhẹ và thực thi trên đường lối thanh nhẹ vô cùng, tận hưởng ánh sáng của Thượng Đế ân ban từ giờ phút khắc. Không thiếu một vật gì mà phải lo, thì mới thấy quá khứ của chúng ta đã làm sai. Chính ta hại ta, chẳng có ai hại ta. Ăn cũng ăn sai, nói cũng nói sai, uống cũng không đúng nghiệp, chấn động trong cơ tạng, tự hủy hoại lấy chính mình. Cho nên giờ phút lâm chung, muốn ăn năn cũng không kịp. Phần hồn tuy nhân quả mà tiến thân. Nhiều người sống ở đời, tưởng ta có tiền, có thế lực là mạnh, muốn giết ai giết. Một lời nói là tự giam hãm mình khi chết. Ríu ríu vào ngục thọ tội và xin thề không tái phạm mới được luân hồi. Chắc gì luân hồi làm người, làm thú vật. Đại đa số làm thú vật, côn trùng nhiều lắm. Tại sao cho nó làm thú vật? Làm thú vật nó mới thấy hy sinh là giá trị. Hy sinh cả thân xác xương da lông hy sinh hết. Thì lúc đó nó mới thấy giá trị mà nhiều kiếp như vậy. Có đứa phải 10 kiếp, có đứa mười mấy kiếp, 7 kiếp là nhanh đó. Để thấy tinh thần phục vụ của quần sanh đã cho nó hưởng mà nó quên quần sanh. Nó tưởng nó làm quan lớn, nó muốn giết ai giết, nó làm tổng thống, nó muốn hạ lệnh hại ai hại. Nhưng mà rốt cuộc hại chính nó mà nó không hay. Cảnh luân hồi đau khổ vô cùng. Khi mà luồng điển giáng thấp xuống thành con thú, từ chừng nào mới phát triển thành con người, khó quân bình lắm, chỉ thực thi tham dục của chính nó, rồi tiến hóa trong chu trình tiến hóa cũng tham dục, không khác gì con trâu bị sọ mũi trong gốc cây như vậy, cuộc hành hạ vô cùng bi đát. Chúng ta là người tu vô vi hiểu được cái phần hồn của chính mình, nên dốc lòng tu sửa, dày công tu tiến, thì kết quả sẽ có tốt. Không có sầu. Nhiều người mượn vô vi lý thuyết, vô vi nói này nói nọ, cũng bị đọa địa ngục như thường, vì nó dẫn sai nó và không tự sửa. Thượng Đế không có ban ơn cho những người láo khoét, không biết xây dựng lấy chính mình, sửa tiến tâm thức của chính mình và thực hành theo nguyên lý tận độ của Thượng Đế. thì mới giải mở được một phần rối ren trong tâm thức mà thôi. Nhiều người tu mãi không thấy tiên Phật gì, không có phát triển, vì bên trong chúng ta trật tự không hành đúng, và việc làm hàng ngày nó không ăn khớp, nó không quân bình. Ngồi thiền khó nhập định là mất quân bình. Quân bình là nhắm mắt, tức là nhập định, xuất ra nơi chỗ khác. Người tu vô vi cần khai triển trực giác của chính mình, qua hành pháp tinh tấn mới khai triển được trực giác. Nếu mà chúng ta không khai triển trực giác thì luôn luôn ước mơ, vọng động, làm sao thấy được cái gì? Khai triển trực giác mới thấy. Việc làm của chúng ta ở thế gian cũng an bài tốt đẹp, làm việc trong trực giác, chỉ phục vụ và tận độ mà thôi. Kiếp này chúng ta không tu thì kiếp sau chúng ta khổ. Tại sao biết được? Kiếp này tôi lộn xộn sân si là kiếp trước tôi đã sai lầm quá nhiều. Ngày hôm nay tâm thức của tôi là cái quả của tiền kiếp. Tiền kiếp tôi tốt, tôi có nhân lành thì kiếp này tôi đâu có khổ như vậy. Cũng làm người biết khổ là khổ một phần về thanh giới chưa hiểu thôi, chứ còn tiền tài danh vọng ở thế gian đầy đủ, nhưng mà tâm linh thiếu sót. Thức giác hiểu được cái phước là trời cho, ngày nay mới có tiền. Dũng mãnh lo tu đi, giữ phước trời mà tiến. Tu tức là giữ phước trời, lập hạnh đức tức là giữ phước trời để tiến thân. Hạnh đức càng ngày càng dồi dào. Kỳ tới mà tu chưa thành nữa, cũng khỏi khổ. Vẫn ở trong gia đình, đạo đức tiếp tục tu tiến. Xem kiếp này, thay kiếp trước. Tánh tham lam ác ôn, đó là tánh của thú vật, mới luân hồi kỳ này để học làm người. Nhưng mà tánh nào tật nấy, nó vẫn giữ cái tánh tham lam ác ôn, thì nó sẽ đi xuống một ngày nào và khổ hơn kỳ trước. Nhưng hậu nó mới hiểu Phật Pháp là vô biên, hằng cứu giúp mà nó không biết. Chê Phật Pháp, tức là chê sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ. Làm sao hòa hợp với sự chơn giác mà tiến thân. Tu sửa nó mới thanh tịnh. Khi thanh tịnh rồi, thông suốt mọi việc. Từ nhỏ đến lớn chưa học nhưng mà hiểu. Nó hiểu là nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là sự sáng suốt, giải mở và dẫn tiến. Tại sao chúng ta phải tu thiền cho nhiều vậy? Tu thiền để giải mở tới thanh tịnh, tự cứu. Thì không còn mê chấp nữa, không còn chế đạo này đạo nọ mà hại tâm thân. Tự mình thức giác khai triển trực giác thì không còn bến mơ nữa, không có mơ ước một điều gì nữa. Chỉ càng ngày càng phát sáng, tận độ quần sanh. Như chúng ta thấy ánh quang của mặt trời, hằng ngày có phận chịu chiếu ban cho tất cả muôn loài vạn vật trên mặt đất. Không một lời than thở. Chỉ người thế gian trách móc ánh sáng của mặt trời mà thôi. Nhưng vẫn ban chiếu, vẫn thanh tịnh, vẫn tận độ. Chúng ta nhìn thẳng tia sáng của mặt trời, chúng ta rất hổ thẹn. Chúng ta đã hành được việc gì? Sự bảo trợ của mặt trời đã giúp đỡ chúng ta từ giờ phút khắc, nhưng mà chúng ta không phát triển. Tiến tới thanh nhẹ và sáng suốt như vậy là chúng ta hổ thẹn với trời đất, chúng ta hổ thẹn với tự nhiên, hổ thẹn với tình thương thanh nhẹ của chư Niết Bàn Phật đã ban chiếu cho chúng ta hàng ngày. Phật là gì? Phật là thanh nhẹ và sáng suốt. Cái Phật không phải đặt tên của ông Phật mà để ngự trên bàn hù hiếp chúng sanh, cái đó là sai rồi. Phật là do tâm hiểu thực hành tới thanh nhẹ, tức là Phật. Người ở thế gian cung phụng thờ Phật, nhưng mà tâm chưa thật, làm gì biết được Phật là ai? Biết được mình là Phật mê ngủ thôi, mê đủ chuyện mà không sửa tiếng. Cũng nói tôi là đạo Phật, là Phật mê ngủ, chứ đâu Phật tiến tới tốt đâu. An yên tốt đẹp
chẳng lo phiền. Giải quyết tâm linh tự sống yên, phát triển muôn chiều tâm chẳng động, quy hình vạn cảm tự mình xuyên.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thì nhân đây con cũng xin nêu lên những câu hỏi ra lên thầy. Câu hỏi thứ nhất là: tâm nghiệp là gì? Tại sao điển có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng thu vô và giữ lấy. Cũng như tôi ghét, tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hoặc tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, mai trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng thì không có trói buộc trong sự mê chấp nữa. Vì sự mê chấp cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu. Vì sự tham vọng ở bên ngoài nó trói buộc. Nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay. Lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài đi, chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói thôi tôi không muốn ngó cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đăng sinh tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Lúc đó mới quay vào trong. Quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được? Bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cho đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm và xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mới tập trung rồi lại thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên, thì điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái óc, ông đau khổ, lo đủ chuyện, bực bội, ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép nó lại, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tim bộ đầu. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi chú cho ông chồng tôi, ông chửi tôi nặng quá, tôi tức rồi này, chửi tôi cha mẹ tôi này kia nọ, rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm. Khổ, đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, cái nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra. Rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên. Lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó kêu bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã soi hồn rồi, đã làm pháp luân rồi. Bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tim bộ đầu. Hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là nó ở ngay trung tim này. Trung tim này liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết. Đặt hình bỗng quá nhiều, họ lại ông này tới lại ông kia, vô chùa 15 ông mà lại hết 15 ông. Bây giờ họ thấy khỏe chỗ nào các bạn thấy không? Exercise, thể thao, lại đứng lên. Ở nhà không bao giờ họ chịu lại ai, mà vô chùa thấy sợ, họ lại họ làm một hơi giờ họ thấy khỏe. Đó là cũng exercise, chứ không có độ được cái gì hết. Rồi lâu ngày lâu tháng họ thấy rằng ô vô chùa tu nó rảnh hơn. Ở nhà theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu, ăn chay nó khỏe. Khỏe chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt, động loạn. Bây giờ mình ăn chay không có bạn bè rủ cờ bạc, không có cái gì hết, nó nhẹ là nhẹ chỗ đó, chứ không có nhẹ được cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới chạy nhẹ chân thức, cảm thấy luồng điển rung động cả càn khôn vũ trụ, thấy cái tâm thức mình khai mở. Người ta chưa nói mình cũng hiểu được, người ta muốn nói mấy chục phần trăm mình biết, nguyên ý mình hiểu được, thông cảm đối phương. Là mình, tại sao mình thông cảm đối phương? Càn khôn vũ trụ là mình là càn khôn vũ trụ là một, mà bây giờ mình khai triển ra hòa với càn khôn vũ trụ. Hỏi chứ ông đó là gì? Một cái tiểu vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu, đâu có khó. Mình mở ra, còn ông kia ông đóng cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói chập cho họ thích. Mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, và cái luồng điển mình cũng đồng kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn được không? Được. Chư Phật muốn mượn được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên họ chiếu một chút thì ở dưới này rút đứng dậy nó làm việc. Mà làm việc thanh cao chứ không phải làm việc hỗn ẩu, không có kêu bằng tâm tối. À, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được, mà gặp tai nạn, có những vị đã rút tôi đi. Dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn tan xác là vậy.
Con xin nêu lên câu hỏi thứ hai. Xin thầy giải thích chuyện tác động cảm giác và dấu hiệu của Nam Mô Di Đà Phật trong tiểu vũ trụ như thế nào.
Tác động cảm giác của Nam Mô Di Đà Phật thì mình lấy âm thanh để định thấy rõ ràng. Như các bạn đã làm pháp luân thường chuyển nhiều, nó khai thông hít bao nhiêu hít cũng được, nó nhẹ nhàng. Lúc đó bắt các bạn niệm Nam, thấy cái chấn động lực nó rung rung, mà ở đó nó sẽ quy tới cuối cùng. Các bạn cứ theo dõi cái chấn động và cái ánh sáng đó, khi mà làm pháp luân thông suốt rồi, cái ý mình niệm Nam cuối cùng nó chỉ tới đây mà thôi, nó không có thể lên được một chút nữa. Cái chấn động lực của âm thanh, cuối cùng chấn động lực của âm thanh nó phải nằm chỗ đó và nó mở ra. Cho nên những người tu vô vi soi hồn thét rồi, nó nặng nặng ở đây, nó xoay xoay, cái gì xoay ở đây, và nó cả ngày cứ nhắm mắt nhưng mà cảm thấy nó xoay ở đây, là cái chữ Nam đã niệm có hiệu lực và nó bắt đầu mở cho rồi. Mô cuối cùng nó phải quy tụ ở đây. Cho nên toàn là chấn động lực chứ không phải là văn tự. Văn tự là một điểm nhỏ thôi, trượt thôi, còn cái chấn động lực cuối cùng của nó mà đi tới chỗ thành. Cho nên người niệm Nam Mô A Di Đà Phật niệm lâu, tại sao người ta cảm thấy dễ chịu, khỏe khoắn, tâm hồn họ yên ổn. Mà cứ niệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niệm 100 đi nữa, rốt cuộc không có yên ổn. Vì nó lộn xộn và nó không có trật tự, nó không có chỗ mở ra. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở đây, đi tới đó là mở. Niệm tới đâu mở tới đó, niệm tới đâu mở tới đó. Lục tâm ở đây phải trung tâm không? Trung tâm không? À, trung tâm ở đây không? Trung tâm ở đây không? Và bây giờ cào cái chảy máu là cũng chết rồi, cũng trung tâm của cơ thể đó. Lỗ đúng phải trung tâm. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông, nói Phật mà không biết Phật, kêu tu mà thiếu tu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta niệm rồi, Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà, nó chuyển chạy đây, Phật ở đây. Niệm thanh tịnh rồi các bạn niệm thấy sáu cái luân xa rõ ràng. Mà trong thực hành để kiểm chứng, chứ không phải nói không, thực hành để kiểm chứng. Thì nhiều người đã thực hành thấy rồi. Mà khi mà tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi, các bạn rọi kiến, niệm được rồi, thấy mặt nó trẻ, nó tươi. Mà hồi trước mình bước vào tu mình không có tươi, mà bây giờ tươi. Bây giờ tất cả mấy người ngồi đây, mặt mày hỏi có tươi không? Chút nữa quay phim chiếu lại coi, thấy tươi rõ ràng. Cái gì làm cho nó tươi? Cái điển nó dồi dào, cái điển nó phong phú, có thể xuất phát đi lên trên, thì bên trên mới chiếu cho nó một cái ánh hào quang để thấy con người hiền lương, thanh thoát. mặt mày người tu vô vi hồng hào thanh thoát, làm như nó giàu lắm mà nó không có xu nào hết, tưởng nó ăn sang lắm mà nó ăn tầm bậy tầm bạ, mà sao mặt mày nó tươi. Rồi nhiều người dòm ra, ôi giờ cái tuổi này chắc nó làm tiền ra nhiều quá, vì mặt mày thằng nào nấy tươi, nó không có xu nào hết, đóng góp từ đồng bạc để ăn chơi vui vậy thôi chứ không có cái gì mà quan trọng hết, thấy không? Cho nên cái gì là chánh, tiền chánh hay điển chánh? Đó, sự sống của con người là điển, không có thanh khí điển đâu có sự sống, phải điển là chánh không? Mà các bạn ăn được điển thì các bạn giàu hơn ông nhà giàu chứ. Ông nhà giàu ông có tiền mà ông ăn toàn là chuyện gián tiếp không à, ông làm con gà ông ăn, làm con vịt con ăn, mà nó vô nó cái máu huyết của nó động loạn, nó tai hại tới thể xác ông không biết nữa, thành ông sanh bệnh. Thì ông kinh vô nhà thương hỏi biết không? Bệnh toàn là ông ăn đồ ngon không à, đồ bổ không mà ông bệnh. Còn các bạn ăn nguyên cái đồ người ta bỏ không à, mà là cái mặt các bạn tươi, có phải là điển giúp các bạn tươi không? Không phải tiền giúp các bạn tươi, tiền nó có bao nhiêu, các bạn ăn có 2 đồng, 1 đồng, 3 đồng là nhiều lắm, còn người ta ăn một lần 50 đồng mà chưa thấy gì. Nhưng tại sao cái mặt mày các bạn tươi, người nào người nấy cũng trẻ hết, tại sao? Điển không? Cho nên cái của ta có từ bao nhiêu kiếp mà không biết về đó để hưởng. Cho nên các bạn bây giờ tu này là các bạn khôn lắm, đi về lấy tiền tôi xài, tôi có xin cái hình in cái giấy bạc in ở đây, cái phương tiện chút thôi là tôi đủ sống rồi, còn tôi ăn cái chánh đó, tôi về kho bạc của ông trời tôi lấy, lò lửa của ông trời tốt hơn, nó làm cho ấm áp hơn. Càng nghĩ tới ông trời, càng tiến tới ông trời, tôi thấy tâm hồn tôi ấm áp không thiếu thốn, là tôi là người giải nghiệp chứ gì nữa, thấy không? Ông trời nhiều hơn tôi đâu. Còn nếu mà tôi bị tâm nghiệp là tôi ôm mà tôi mới bị, còn tôi giải để tôi hưởng, tôi đâu còn bị nữa, tôi giải nó ra. Cha tôi có mà, tôi đâu cần xin của ông đâu, thấy không? Thì mình có 5 đồng mình cũng sống, mà họ có 500 họ vẫn thiếu nợ. Các bạn thấy chỗ đó không? Mà mặt mày mình lại tươi à, khi mà mình kể cho họ nghe rồi, họ thấy mình nhẹ nhàng hơn họ, rõ ràng. Mà họ thấy mình đi trước hơn họ, vì họ thấy rõ rằng lúc đến họ không có tiền. Gian lầm xương thế gian là không, mặt mày tươi tắn như những bạn đạo vô vi. Mà ngày nay mặt mày họ méo mó là vì động loạn, vì tiền bạc nó sai khiến cột cổ họ, rồi họ mới nhận thức rằng té ra cái không là chánh, cái có bây giờ nó đi về không. Cho nên người tu vô vi không có phải ngu đâu, đầu có sẵn, biết lường gạt người ta, biết lấy vợ người ta, biết ăn cướp của người ta nữa. Tôi nói vậy cho biết mạnh lớn đủ thứ hết, nhưng mà bây giờ nó không thèm, nó nói cái đó không phải giỏi, cái đó không phải hay, cái đó là cái dở. Cho nên nó đi tìm cái hay hơn, nó giải thoát, nó tìm cái chuyện đời đời bất diệt. Thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó, cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét nó, sao tao nói mày không nghe, kể cha nó nói nó cũng nghe, bây giờ nó tìm con đường sướng hơn để nó hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó, bởi vì nó thấy con đường này nó con đường cứu cánh, cứu cả gia đình, cứu cả cha mẹ nó. Nó phải đạt, nó phải đi tới đích, và nó xét ông Thích Ca đã thành công, chắc chắn nó cũng có thể thành công. Ông Thích Ca đã cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại, nó thấy nó phải đi, nó mới nung nấu cái đại trí đó, nó tiến hóa, nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói ôi chứ mày tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi đâu có cơm ăn thôi. Nhiều người, nhiều bạn tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi tới đó bạn bè hoan nghênh cho ăn 2 buổi. Ban đầu cũng chê nó, mày không kiếm việc làm, nhưng mà thấy nó dễ thương cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điển. Cho nên mắt phàm không thấy, không thấy cõi siêu nhiên, không thấy tiên Phật độ mình, không thấy ai đứng sau lưng mình, không thấy ai đang chiếu điển cho mình, ai đang ban ơn cho mình, ai đang rưới hồng ân cho mình, không thấy. Cho nên các bạn sống với tôi 1 tuần, trước khi về các bạn rọi kiến, các bạn thấy ông Thượng Đế con đâu có ngu, ông sẽ ăn những cái gì ngon nhất cả trần gian này, chưa tìm được ông ăn. Cho nên các bạn nhớ là các bạn không phải là người phàm, từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây, bị động loạn lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chứ không có ai hại mình, đừng có đổ thừa ai hết đó. Chính mình, xã hội người ta là bày công chuyện chuyện của người ta, mình đâm đầu vô là mình hại mình. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu chứ không ai cứu mình. Phải hiểu chỗ này mới thấy khả năng sẵn có của chính mình, rồi đi tới toàn năng hòa với Thượng Đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ đâu. Có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trị xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống mà biến cái thành ông thú tại cái tánh tham. Rồi từ con thú biến cái thành con người ở thế gian. Rồi từ con người thế gian tu cái biến cái thành ông tiên. Thấy không? Hồ biến. Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo nè. Ở trên kia người ta kêu hồ biến, thằng nó thành tiên. Hồ biến, thằng nó thành con quỷ. Tại sao muốn? Thì phép lạ đó chứ đâu nữa. Chính là toàn là các bạn đang hồ biến. Hồ biến là do các bạn mà thôi.
Trời sinh ta cho ta hồn và xa, thân xác phù du rồi cũng mục nát với thời gian. Nhưng với thời gian thì tâm hồn bất diệt, chút vốn hành trang
của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Thân xác phù du rồi cũng mục nát với thời gian, nhưng với thời gian thì tâm hồn bất diệt, chút vốn hành trang để mãi sau thanh thang tìm thấy.